Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô A Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chúng ta đang học về nghi thức công phu buổi sáng. Xin mời đại chúng mở kinh trang số 20. Từ lâu chúng ta đã dùng cái nghi thức này. Và đại chúng biết là đây là một cái nghi thức công phu buổi sáng ở trong chốn thiền môn, tức là trong chùa. Và thời công phu này thường được thực hiện vào lúc 4 giờ sáng. Hồi xưa là người ta thức lúc 3 giờ rưỡi sáng. Và 4 giờ thì người ta bắt đầu tụng kinh. Còn mình bây giờ thì 3 giờ bắt đầu đi ngủ. Rồi thì bắt đầu 4-5 giờ là cái giờ mình nhập định rất là sâu. Thành thử ra mình ngủ rất là ngon. Cho nên thường thường mình ít có thức giờ này để mình tụng kinh lắm. Và ở hải ngoại thì đa số các chùa đều thức vào lúc 5 giờ rưỡi sáng để thực hiện thời công phu lúc 6 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi. Tại vì thường thì trước khi ngồi tụng kinh thì có giờ ngồi thiền. Thì đây là một nghi thức được soạn ra từ thời nhà Thanh ở bên Tàu. Và Phật giáo Việt Nam cũng ảnh hưởng và dùng cái nghi thức này để mà tụng kinh buổi sáng. Và khi buổi sáng tụng như vậy là đa số quý vị thấy đều là những câu thần chú, tức là những cái câu đọc không có hiểu gì hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta tin tưởng vào cái oai lực của thần chú, cho nên rồi chúng ta hành trì. Và bởi vì chúng ta sợ tụng trật, cho nên phải ráng nhìn dò theo cho kỹ, tụng không có sai. Và những người nào mà tụng kinh buổi sáng như vậy đó, thì thường mà hãy người nào mà thuộc á, thì họ tụng rất là nhanh. Và người nào không thuộc thì tụng từ từ. Nhưng mà ở đây mình chủ trương là tụng không nhanh, cũng không chậm, tụng vừa thôi, để cho mọi người có thể theo kịp. Thì hồi sáng mình đã giải thích những cái câu ở trong này, từ cái câu Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát đó. Thì bây giờ bắt đầu mình tiếp tục cái phần sau khi niệm danh hiệu của Kim Cang Tạng Bồ Tát. Hôm trước Pháp Hòa đọc cái đoạn này thì có một hôm á, cũng có cái cảm hứng. Pháp Hòa đã viết lại những cái câu này, cái lời mà Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn đó. Và lấy cái ý đó và viết lại bằng một thể thơ. Xin đọc cho đại chúng nghe cho vui. Thường thường mình đọc là Diệu Trạm Trọng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu rồi đó. Thì Pháp Hòa viết lại như thế này: Phật đấng trạm nhiên bất động, Pháp Lăng Nghiêm Hy Hữu có chi bằng. Tiêu trừ vọng tưởng lăng xăng, giúp con sớm được chân thân pháp màu. Nguyện con chứng quả cao sâu, trở về độ chúng không cầu trả ơn. Thâm tâm phụng Phật là hơn, được vậy mới gọi đền ơn Đức Thầy. Xin Phật chứng nguyện con nay, đời năm thứ bẩn vào ngay chẳng màng. Một chúng sanh còn lầm than, con nguyện chẳng dự vào hàng Như Lai. Đại bi hùng lực cao dày, độ con trừ những nạn tai mê lầm. Sớm vào quả vị thậm thâm, nơi mười phương cõi pháp âm vang rền. Hư không còn có trên ven, tâm này kiên cố vững bền chẳng lay. Cái này mình không phải là mình dịch, mà mình lấy cái ý, mà mình dựa theo những cái câu đó mà mình đã chuyển nó lại một cái lời thơ lục bát như vậy, đọc cho vui vậy đó. Thì mình nhìn vào trong trang 20, mình thấy câu nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung. Tức là Đức Thế Tôn từ ở trên cái đỉnh đầu này, quý vị thấy tượng Phật có cái búi thịt. Cái này là cái nhục kế. Và khi mà Đức Phật nhập định thì từ cái nhục kế này phóng ra nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung. Từ ở cái đỉnh nhục này, nhục kế này phóng ra tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, phóng ra 100 cái hào quang. Quang trung giọng xuất, ở trong hào quang đó xuất hiện ra thiên diệp bảo liên, tức là hoa sen ngàn cánh. Trong hoa sen ngàn cánh có hóa thân Như Lai ngồi trên hoa sen. Trên đỉnh đầu Như Lai phóng ra 10 đạo hào quang bá bảo. Trong mỗi hào quang đều hiện ra những vị thần kim cang mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng. Ông cầm chày, vị vác núi đầy khắp cõi hư không. Đại chúng ngước lên, vừa kính yêu vừa lo sợ, cầu Phật thương xót che chở, và đồng nhất tâm lắng nghe Đức Phật. Đức phóng quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Bá bủ quang á, là cái ánh sáng của trăm thứ báo. Thiên diệp bảo liên là hoa sen nghìn cánh. Tại sao là hoa sen nghìn cánh? Là để ý chỉ cho ngàn lần vẫn như một. Tức là một cánh nó như thế này thì ngàn cánh sau nó cũng như vậy. Hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung. Ở trong cái hoa đó có một Đức Như Lai xuất hiện. Là tượng trưng cho cái ý nghĩa là bủ hoa là nhân, Như Lai là quả. Trong hoa sen đó hiện ra một vị Như Lai. Hoa sen tượng trưng cho nhân, Như Lai ngồi trong cái hoa sen đó là quả. Nhân nó trùm cái quả, quả nó trùm cái nhân, và chúng ta gọi là nhân quả đồng thời. Đó là cái đặc điểm của hoa sen đó. Thường thường mà hoa sen mà nở đó thì ở trong hoa sen có cái gì? Có cái gương sen, phải không? Và trong gương sen thì có hạt, hạt sen, và chúng ta gọi là hạt sen chứ đúng ra là nó là trái sen. Tại vì cái trái sen đó chúng ta chỉ cần mở ra là chúng ta ăn được. Thường thường các loài hoa khác á, thì nở hoa, xong rồi rụng, hoa tàn, rồi bắt đầu mới có trái. Nhưng mà đặc biệt hoa sen là khác. Cái đặc điểm của hoa sen là khi hoa sen vừa nở thì liền có quả luôn, và chúng ta gọi là nhân quả đồng thời. Đảnh phóng thập đạo bá bảo quang minh, trên đảnh hóa Phật phóng 10 tia sáng, 10 số cát sông Hằng, vân vân. Thì trong này khi mà hiện ra những vị thần kim cang mật tích. Kim cang mật tích là gì? Là những cái vị hộ pháp, những vị thần hộ pháp. Có đủ 4 cái tính cách gọi là mật tích. Mật tích tức là sao? Tức là những cái danh tích bí mật. Có đầy đủ 4 thứ. Một á, là danh bí mật, hành bí mật, lý mật, trí mật. Vậy người ta mới hộ pháp. Tức là sao? Những cái vị thần này người ta ủng hộ Phật Pháp, nhưng mà người ta luôn luôn người ta ẩn. Ta mật tích mà, không? Người ta là kim cang, tức là kim cang là một cái loại để chỉ cho cái tâm, để chỉ cho cái sự tiến tu không có lui sụt, bền bỉ kiên cố. Và các vị thần này tên là kim cang mật tích. Thì các vị thần kim cang này tâm không lui sụt nhưng mà không bao giờ nêu danh tánh. Và các vị này luôn luôn sao? Luôn luôn ẩn phía sau chỉ để hộ trì thôi. Danh người ta cũng không, thấy không? Mà người ta làm cái gì người ta cũng chẳng biểu, cần phải biểu lộ cái hành của người ta. À, cái trí, cái lý người ta làm tất cả đều sáng suốt, nhưng mà người ta là những người hộ pháp. Còn mình bây giờ mình làm gì mình cũng muốn ai biết. Nếu mà lỡ mà chưa tán dương thì ít ra cũng phải đăng báo. Mà lỡ không có đăng báo thì cũng phải ca ngợi như thế này thế kia. Cho nên mình chưa được làm kim cang mật tích. Thấy không? Các vị thần kim cang mật tích là người ta ủng hộ Phật Pháp, nhưng mà người ta không có cần nêu danh, ta không cần phải để cho ai biết. Nhưng mà người ta ở đâu? Người ta ở khắp hư không giới hết. Mình nói ví dụ nè. Ví dụ giờ mình đi tới một cái chỗ, một cái mình đến chùa cũng vậy. À, có khi thì mình là một vị hộ pháp quét nhà. Thấy không? Mà mình cũng không có danh. Không có ai đặt cho mình cái danh là chuyên môn quét nhà hết á. Thấy không? Mà cũng chẳng ai đặt cho mình cái danh là chuyên môn nấu ăn. Hay là cái danh là chuyên môn rửa chén. Chỗ nào mình cũng chuyên hết á. Chỗ nào cũng là bộ môn của mình hết. Là vì sao? Vì mình là những vị thần kim cang mật tích. Bưng núi cũng được, cầm chày cũng được. Tại vì cái núi với cái chày là nó khác nhau xa lắm. Trong này nói đó, kim cang mật tích kình sơn trì sử. Kình sơn là vác cái núi, thấy không? Trì sử là cầm những cái chày nhỏ nhỏ thôi. Thành thử cái chày kim cang, cái chày đó với so với cái núi thì hai cái nó cái lớn cái nhỏ. Nhưng mà đối với các vị này, dù bưng núi hay là dù cầm chày thì cũng đều là hộ pháp. Mình tu cũng vậy. Người kia làm việc lớn, mình không có làm gì hết á. Mình làm việc nhỏ, sắp kinh, quét, lau bàn thờ. Đó. Người ta bưng núi, mình bưng chày. Rồi cũng có những lúc, người kia cầm chày, mình vác núi. Quý vị hiểu ý không? Kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Cùng khắp hết trong cái pháp giới này. Trong hư không này, chỗ nào cũng có những vị thần hộ pháp. Đại chúng thấy như vậy, vừa mừng vừa sợ. Chúng ta gọi là quý ái kim bảo. Quý là sợ, ái là thương. Thường thường á, người ta nói là quý kỳ oai, hoài kỳ đức. Người ta nhìn mình á, người ta sợ là ta sợ cái oai của mình. Cái oai này không có nghĩa là đi đâu mình cũng chống nạnh. Không phải cái oai đi đâu cũng chống nạnh. Mình ra vẻ mình là xếp sòng. Không phải là mình nói chuyện với ai mình cũng chỉ mặt. Mình ra lệnh. Cái đó, cái oai đó người ta không có ngán đâu. Cái oai đó tại người ta chưa muốn bẻ. Chứ bữa nào người ta nổi bồ đề gai lên, người ta bẻ oai như thường. Cái oai này là gì? Nó thể hiện qua cái tư cách của mình. Đi, đứng, nằm, ngồi. Cái oai đó người ta mới sợ. Quý vị thấy không? Con thỏ đi nhanh không? Nhanh. Nhưng mà có ai ngán con thỏ không? Không. Con sư tử đi từng bước. Vậy mà cả tất cả những con thú ở trong rừng đều phải sợ con sư tử. Cho nên á, bước chân của Phật, cái dáng nằm của Phật, chỗ ngồi của Phật, tất cả đều rất nhẹ nhàng. Vậy mà chúng ta gọi là sư tử. Tiếng nói của Phật là sư tử hống. Chỗ Phật ngồi là sư tử tọa. Dáng của Phật nằm là sư tử ngọa. Vì sao? Vì cái người đi có cái oai đức. cái người mà đi mà nhanh, ông bà mình hồi xưa hay la rầy con nít, còn bắt đầu lớn lớn lên đi không có tế hạnh, ta kêu là đi te rẹt, đi rất là nhanh. Ông bà mình đã dạy rất kỹ, nhất là con gái ha, lúc nào cũng phải dạy đi đứng cho đàng hoàng. Cà lất cà sất là người ta quở dữ lắm. Cho nên cái oai mà một cái người mà người ta sợ đó là do cái đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh của mình. Chứ còn cái ra oai mà mình, cái oai mà mình nghĩ mình là boss, mình là sếp đó, thì người ta có ngán mình đi nữa đó thì người ta chỉ ngán trước mặt thôi. Tại vì chẳng qua bây giờ đó người ta cần mình, hay là mình là sếp người ta phải ngán mình. Chứ thật ra mình không có dùng cái đức để mình hóa độ cho người ta. Cho nên á, người ta không thương mình. Ta ngán thì có ngán mà ta không thương. Cho nên á, quý kỳ oai là sợ vì cái oai của mình. Nhưng mà hoài kỳ đức là vì người ta thương được cái đức của mình. Mình rất oai, nhưng mà cái đức mình nó có. Cái oai đây là cái uy á. Cái uy này là uy nghi của mình. Hào quang của Phật á, là được tượng trưng cho trí tuệ. Hào quang thường thường trong đạo Phật, hào quang là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên đã là Phật, tất nhiên phải có hào quang. Mà hào quang là tượng trưng cho trí tuệ. Một vị Phật không thể nào không có hào quang, có nghĩa là không thể nào không có trí tuệ. Tại vì không có trí tuệ thì đồng nghĩa với vô minh. Mà vô minh thì không phải là Phật. Cho nên một vị Phật á, đi đâu cũng có hào quang. Thường thường quý vị đọc trong sử á, thấy không? Đức Phật đi đâu cũng phát hào quang. Và chúng ta nghĩ rằng lúc nào người của Phật nó cũng tỏa ra cái ánh sáng. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu một cách sâu sắc nữa. Ánh sáng này là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của một người có tu. Thường thường ha, cái người mà họ có tu tập, cái tâm có bình an á, thì mình nhìn nét mặt có khác phải không? Thôi giờ nói mình đi. Hôm nào mà mình tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó an lạc ơi, nhìn mình sáng không? Sáng. Mà hôm nào mà mình có đủ những cái phiền não, những cái rối ren ở trong lòng á, thì mình nhìn ra làm sao? Nếu mà nó không tối thì nó cũng lờ mờ. Phải không? À, có nhiều khi gặp nó nói làm gì bữa nay mặt tối thui đen xì vậy, phải không? Thành thử ra đó, chỉ cái người bình thường mình sống hàng ngày thôi, à, cái tâm tư của mình nó tác động rất là lớn ở trên cái diện mạo của mình. Thì đối với một đức phật, người có uy đức, người có trí tuệ, thành thử lúc nào cái dáng đi, cái tướng đi, cái ánh hào quang lúc nào cũng có. Cho nên có hào quang nghĩa là có trí tuệ, mà có trí tuệ nghĩa là một vị Phật. Cho nên lúc mà ngài A Nan sắp sửa bị cái cô Ma Đăng Già dùng cái thần chú Ca Tỳ La Phạm Thiên để mà thu hút, và ngài A Nan đã cởi hết y rồi, chỉ còn cái lớp áo thun ở trong thôi, thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện đúng lúc và trì cái chú Lăng Nghiêm này để mà hóa giải cho ngài A Nan. Và cái chú này là tượng trưng cho trí tuệ. Còn khi mà ngã nan bị mê, bị cuốn hút, đó là vô minh. Lăng Nghiêm hồi sáng mình nói đó là một thứ định. Mà khi mà định là tỉnh, khi mà tỉnh rồi, bình tĩnh lại rồi á, thì cái sự mê lầm nó không còn. Ngày hôm qua trong cái buổi chiều lớp thiền của người Tây Phương, ngày hôm qua là cái thứ sáu cuối tuần, cuối tháng, cho nên có buổi trà đàm. Thì có một cô Tây Phương đã đưa lên một câu hỏi, nói rằng hằng ngày tôi thường hay bị cái sự giận dữ nó chi phối, và xin đại chúng hãy soi sáng cho tôi bằng cách nào tôi có thể bớt đi được cái sự giận dữ ở trong tôi. Tôi có thể thương được người đó, tôi có thể tha thứ được cho người kia. thì mấy chục người ngồi trong đó ai cũng đóng góp ý kiến hết. Và có những người đã nói với cô này, khi mình giận thì mình không có bình tĩnh, mà không bình tĩnh thì mình nói nhiều lời rất là dễ xa nhau. Mình nói nhiều lời rất làm đau khổ cho người khác rồi cho mình. Cho nên cái tốt nhất là khi giận là mình nên tập đi bộ. Đi bộ ở trong vườn, tiếp xúc với hoa lá. Hoặc là mình đừng có ở trong cái không khí, ở trong cái khu vực mà nó làm cho mình dễ nóng giận. Thì lúc đó khi mình bước ra ngoài, thì ở đây cũng giống như là mình trì chú vậy đó, chú Lăng Nghiêm vậy đó. Mình đi tìm một cái định khác. Hồi nãy đó mình bị cái câu chú của cái người kia. Cái người kia nói một câu nhức óc, chỉ cần có một câu thôi. Chồng đi đón vợ về, lên xe, người chồng lịch sự lắm, hỏi bữa nay em đi làm có mệt không, thử ông đi làm có biết. Trời đất ơi, nói vậy còn gì nữa là nói. Đó, thành thử cái cô đó phán cho cái câu chú Ca Tỳ La Phạm Thiên của Ma Đăng Già. Ông nghe là ông lay quay. Ông mới nói với Pháp Hòa, ông nói thiệt, lúc đó mà con mà không bình tĩnh chắc con mở xe con đi ra rồi. Mà tại vì con còn khôn, tại xe nó đang chạy. Thành thử ra, nhưng mà lúc đó, đó thì vừa lúc đó cái định nó xuất hiện. Cái định nó xuất hiện là mình phải biết rằng hôm nay ở trong hãng có chuyện gì đây. Thành thử ra nhiều khi á, mình phải tu cái pháp định Lăng Nghiêm là vậy. Mà nói vậy chứ không phải dễ đâu nghe. Nó giống như thằng chú gì, nó trẹo miệng, khó làm lắm, phải không? À. Cho nên á, gặp lúc mà cần phải sử dụng trí tuệ thì cần phải sử dụng, đem cái trí tuệ mà công phá cái vô minh. Hãy phóng hào quang để xá màn u tối. Cho nên khi tại sao không sai các vị khác mà phải sai Ngài Văn Thù Sư Lợi? Bởi vì Ngài Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà cái bảo vật, cái binh khí mà Ngài Văn Thù cầm trên tay đó là gì? Là cây gươm, một lưỡi kiếm. Nhiều khi mình vô chùa mình thấy các vị Bồ Tát đó, trời ông nào ông nấy cầm toàn là thứ dữ không ha. Nhưng mà không, coi vậy chứ hiền khô à. À, các vị cầm cái đó là tượng trưng, cái gươm đó là tượng trưng cho cái lưỡi gươm trí tuệ. Người ngoài đời á, là ta dùng gươm kiếm để người ta thanh toán nhau. Còn đối với một vị Phật, một vị Bồ Tát, người ta cầm gươm trí tuệ để người ta chặt cái gì? Chặt cái phiền não, chặt cái vô minh. Cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi tuân pháp chỉ của Đức Phật, đem cái thần chú Lăng Nghiêm này đến đó để mà hóa giải cho Ngài A Nan. Và thần chú là gì? Là một thứ định, một thứ trí tuệ, một ánh sáng. Ngài A Nan đang bị vô minh khuất lấp, mà ánh sáng lé lên thì Ngài liền tỉnh. Giống như mình ở trong cái bóng tối mù mịt, mà chỉ cần một cái que diêm được thắp lên thôi, không có phải sáng rực như ánh đèn, nhưng mà chỉ một cái que diêm thôi thì cũng đủ cho mình làm gì? Đủ sáng cho mình lụm cái hột quẹt ở đâu đó để mà quẹt lên. À, thành thử ra ở đây từ năm đệ Lăng Nghiêm á, đệ nhất hội, đệ nhị hội, đệ tam hội, đệ tứ hội, tổng cộng tất cả các câu chú trong năm hội này là 427 câu. 427 câu chú. Nhưng mà những cái câu, từ cái câu là Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia không phải là chú. Đây là gì? Đây là những cái câu ca ngợi, xưng tán chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Mô Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Nô Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ Nô Mô Tát Ta Nẵm Tam Bồ Tát Mô Đà Cú Tri Nẵm Ta Xá Ra Bà Căn Tăng Già Nẵm Nam Mô Lô Kê La Hán Đà Nẵm gì đó. Tất cả những câu đó là cái câu ca ngợi không thôi. Câu chú á, là nó ở cái câu cuối cùng, là trang số 40. Cái câu mà án a na lệ tỳ xá đệ bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà ha. Đó là trọn vẹn cái câu chú Lăng Nghiêm. Còn tất cả những câu trên đó là những cái câu ca ngợi, những cái câu tán dương các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thiện thần, các vị thánh hiền. Quý hiểu ý ha. Nhưng mà tại sao ở đây không có dịch? Và trước khi mình nói đó, thì mình phải nói bởi vì vô minh á, nó vốn cũng không có thật tánh. Ở đây mình, các vị nào mà chưa hiểu thì qua giải thích như thế này. Vô minh á, là khi mà mình bị mê lầm. Nhưng mà khi mà cái mê lầm mà nó hết á, thì nó liền, nó bừng sáng, nó tỉnh giác á, thì lúc đó vô minh nó đi đâu? Và nó với lại cái tánh giác đó, nó có hai không? Không có hai. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Mình ngồi coi tivi, coi cải lương, mình coi lá sầu riêng. Rồi trong kia cái lúc mà mẹ cô gì? Trong lá sầu riêng là cô gì quên rồi. Kim Cương đó là cô gì? À, Diệu. À, mẹ của Diệu mà từ ở dưới quê mà lên thăm Diệu đó. Rồi Diệu bảo là mẹ đi về đi, để không thôi người ta nói mẹ ăn cắp đồ. Mỗi lần mẹ đi về là người ta nói mẹ ăn cắp đồ ở trong nhà. Thì bà mới hòa lên, bà khóc. Bà nói trời ơi, có chuyện gì mà kỳ lạ vậy? Tôi đi thăm con mà cũng không cho nữa. Là ở trong đó hai mẹ con ôm nhau khóc. Cái mình ở ngoài này mình cũng kéo giấy mình khóc theo. Tại vì lúc đó đó, mình ngồi đó đó, có người là Diệu mà cũng có người là mẹ của Diệu. Có người là bà. À, thành thử ra mình kéo giấy mình ngồi mình khóc, mình tưởng đâu mình là nhân vật ở trong đó đó. Phải không? Rồi cái lúc mà cô ba mà mắng giết Diệu đó, bắt đầu mình ngồi mình nghiến răng mình nhìn mình thấy vít. Mình nói coi bả cả thấy ghét không? À, tức là mình bị sao? À, mình ngồi ở ngoài này mình coi thôi. Mà mình buồn, mình vui, mình giận. Có như mình ở trong đó làm sao là mình ở ngoài này y chang vậy luôn. À, cái đó đó, nếu mà nói theo cái danh từ bình thường á, phải không? Là không có sáng. Phải không? Tri huyễn tức ly. Bây giờ nè, tự nhiên nhớ sực lại, trời đất ơi, trong kia là giả mà, phim mà. Cô Kim Cương cô đóng hay vậy, lát cô mới có tiền cô ăn cháo chứ. À, tri huyễn tức ly, tri nó là huyễn. Ngay cái lúc mình biết nó là huyễn thì mình liền ly. Phải không? Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Vừa rời khỏi cái huyễn đó rồi, lập tức mình sao? Giác ngộ liền, dục mấy cái khăn giấy qua bên. Nhưng mà tới hồi tỉnh đó là cũng hết nửa hộp rồi. Nhưng mà cũng đỡ lắm, tại vì nửa hộp còn hơn hết hộp. Rồi hỏi kêu con đi mua hộp nữa, nó của con mới mua cho má, tao khóc hết rồi mày. Thôi khóc vụ gì, khóc lá sầu riêng. Hỏi ai sầu, nó sầu giùm trong kia. Thành thử ra khi mình khóc, mình vui, mình buồn, mình ghét theo ở trong phim ảnh đó, là vì mình vô minh, mình không biết nó là huyễn. Quý vị có thấy không? Vì khi mình biết nó là huyễn thì khỏi cần ai giải, ai nói gì nữa hết, lập tức là mình ly nó liền. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Bỏ được cái huyễn đó thì lập tức mình giác thôi. Hiểu cái chỗ đó không? Hiểu cái chỗ này không? Thành thử ra vô minh á, vốn nó không có thật tánh. Tại vì mình không hiểu nó thì nó là vô minh. Mà biết được nó rồi thì vô minh không có. Cho nên vô minh cũng là huyễn. Vì vậy cho nên ai nói thần chú? Hóa Phật nói chứ Đức Thế Tôn không có nói. Cái chỗ này nó ăn khớp nhau là vậy đó. Cái vô minh, cái bị mê lầm của ngã nan cũng là huyễn thôi. Tại vì ngã nan không tu tập, cho nên mới bị mê. Mà khi giác rồi thì cái mê nó mất tiêu. Cho nên cái mê đó là huyễn. Phải không? Cho nên cái thần chú mà nói ra cũng là phương tiện mà nói thôi. Giống như mình bệnh vậy đó. Cái bệnh của mình á, cảm nó đâu có ở trong người mình hoài. Phải không? Cảm thì mình uống thuốc. uống thuốc là hết. Khi hết bệnh thì hết thuốc. Như những người bệnh, như những người nằm chiêm bao, thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết, được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nhớ câu đó đâu không? Sám pháp dược sư đó. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, cho nên thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyễn. Tại vì mình còn lăng xăng, còn lộn xộn, cho nên Phật mới nói chú này kinh kia đã bắt đầu mình chăm chú vào đó, mình tụng, mình trì. Mà khi tâm mình nó định rồi á thì sao? Ư thập phương giới tọa đạo tràng. Cho nên cái như, cái vô minh cũng chỉ là một cái huyễn pháp. Cho nên Như Lai chỉ cần hiện ra huyễn Phật là bỏ được cái vô minh như huyễn. Cho nên hồi nãy mình nói, ở trong cái hoa sen ngàn cánh đó có một đức hóa Phật ngồi trong đó. Đức Phật đó phóng ra hào quang, nói thần chú, chứ còn Đức Thế Tôn ngồi đây. Quý vị nhớ ha. Cho nên hóa Phật nói chú chứ không phải Thích Ca Mâu Ni nói chú. Vì vô minh cũng là huyễn, cho nên không cần, chỉ cần huyễn Phật nói là được rồi. Giống như con bác á, thấy ai bệnh bác cũng bệnh theo hết á. Người nào mà than nhức lưng lặng lát bác nhức á. À, người nào mà đau bụng lặng lát bác đau đó. Mà bình thường không ai nói gì hết là cả ngày bác khỏe. À, mà bác thấy chị em bạn đạo mà ăn cơm mà đi lấy thuốc, các bác cũng đi kiếm thuốc mà uống, mà bác đâu có bệnh gì đâu uống thuốc. Thành thử là cứ mỗi lần vậy Pháp Hòa nó thôi đi lấy viên thuốc bổ, giả bộ nói thay thuốc rồi uống đi. Dạ, cho viên thuốc uống cái là tỉnh queo không sao hết trơn. Vậy thì cái viên thuốc là thuốc gì? Thuốc huyễn. Bác kia bệnh cũng là bệnh huyễn, cho nên mình cho viên thuốc đó là thuốc huyễn. Quý hiểu ý chỗ này ha. Về tại sao mà các cái câu chú mà người ta không dịch? Bởi vì nó là mật ngữ. Bởi vì nó có những cái linh diệu và chúng ta không có dịch. Mà Ngài Huyền Trang đã đưa ra 5 lý do không dịch. Quý vị nhớ Ngài Huyền Trang không? Khi Ngài sang Ấn Độ, Ngài học 10 năm bên Ấn Độ, Ngài về Ngài dịch kinh bên Trung Quốc. Và Ngài đưa ra 5 cái lý do không có dịch, gọi là ngũ chủng bất phiên. Thứ nhất là trang trọng bất phiên. Vì cái tính cách trang trọng của nó. Thí dụ như cái chữ gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa. Để yên đó, không dịch. Trang trọng bất phiên. Vì nói ra cái danh từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tự nhiên nó có một cái gì đó rất là linh diệu, rất là sâu màu. Và chúng ta cho dù dịch là trí tuệ rộng lớn, cứu cánh gì, cái đó chỉ là giải thích cho mà hiểu thôi. Nhưng khi nói thì cũng vẫn phải nói cái câu trí tuệ đó. Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì trang trọng bất phiên. Thứ hai là đa hàm bất phiên. Chứa nhiều nghĩa quá, không dịch. Ví dụ như sáng mình học cái chữ Nam Mô vậy đó. 6 nghĩa cho không dịch. Không? Đa hàm bất phiên. Thứ ba là gì? Bí mật bất phiên. Đó, như những câu chú này. Bí mật bất phiên, để yên đó. Thứ tư là gì? Thuận cổ bất phiên. Ngày xưa giờ người ta gọi như vậy, mình cũng gọi như vậy luôn, khỏi gọi lại nữa. Thuận cổ bất phiên. Thứ năm là gì? Là thử phương vô bất phiên. Ở xứ này không có thì không dịch. Bây giờ mình nói ví dụ như ở Việt Nam mình á, nó không có một cái loại trái cây nào đó mà ở đây người ta có, thì mình không thể đem cái trái khác mình thế vô mình dịch được. Thí dụ như trái kiwi. Việt Nam mình có trái kiwi không? Không có kiwi. Thành thử ra mình cũng phải để yên, mình hỏi trái này trái gì, kêu trái kiwi. Rồi giờ mình thấy cái da ảnh vậy, đây là sacoche của Mỹ. Sao cô chê sao được? Không? À, cái này phải kêu là sao cô chê. Why cô chê tôi? Thành thử ra cái trái kiwi chỗ mình không có, ở xứ này người ta có, thì để yên vậy. Gọi là gì? À, cái này gọi là thử phương vô bất phiên. Xứ mình không có thì không thể dịch được. Năm cái nghĩa mà người ta không có dịch. Thì ở đây vì thần chú khi tụng lên nó có một cái gì nó linh diệu, nó nhiếp tâm. Bởi vì chúng ta sợ tụng trật cho nhiếp tâm. Thí dụ chỉ tụng tụng cái câu cuối thôi: án a na lệ tỳ xá đệ bể ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc xà ra bán đi phấn ngổ hồng đô lôn phấn ta bà ha. Mà nếu mà dịch thì tự nhiên mình thấy nó không có gì hết. Thí dụ như những cái câu mà có những cái câu mà người ta trong một những cái nghi lễ cũng vậy, có những cái câu để yên cái từ âm Hán vậy, khi chúng ta sướng tụng nghe nó rất là hay và nó có một cái tính cách linh diệu ở trong đó. Rồi chúng ta cái gì cũng dịch hết thì đôi khi nó cũng không hay, mà dịch cũng rất là khó dịch. Thành thử để yên như vậy. Thì bây giờ mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình hiểu được hết cái bài tựa của Lăng Nghiêm. Thì thường thường á, mà người ta tụng một cái thời Lăng Nghiêm cho đầy đủ á, thì người ta tụng bài tựa Lăng Nghiêm, tức là từ câu mà diệu trạm tổng trì đó cho đến là tuyên thuyết thần chú, xong rồi tụng năm đệ Lăng Nghiêm, tụng đủ đó. Còn có nhiều khi người ta tụng cho nó gọn, thì tới cái chỗ mà Như Lai tuyên thuyết thần chú thì người ta liền bắt qua cái câu cuối cùng án a na lệ thôi, ta không có tụng năm cái đệ đó. Thấy không? Thì mình muốn tụng sao cũng được. Nhưng mà cái câu chú chính thức của Lăng Nghiêm chú là chỉ có cái câu án a na lệ thôi. Và cái câu chú này có cái công năng giúp cho mình định tâm, trừ đi những cái gọi là nghiệp chướng, những cái ma chướng, những cái phiền não chướng ở trong mình. Cho nên thí dụ như vị nào mà tu mà thấy mình còn nhiều cái chướng ngại quá thì mỗi ngày ráng trì cái chú này. Chỗ nào mà mình thấy cái chỗ đó có vẻ ô uế, có cái vẻ như là có những cái âm khí, chúng ta có thể đến đó và trì cái chú này. Án a na lệ đó, thì câu chú này có nhiều cái công năng giúp cho mình trừ được những cái nghiệp chướng, những cái ma chướng mà nó làm cho mình sợ sệt, nó ngăn con đường tu học của mình. Sau khi mà người ta tụng xong cái thần chú Lăng Nghiêm rồi đó, thì bắt đầu người ta tụng cái gì? Đại bi chú. Khi mà tâm mình định rồi, thủ Lăng Nghiêm chú đó có nghĩa là khi tâm mình định rồi thì bây giờ mình bắt hưng khởi cái gì? Hưng khởi cái tâm đại bi. Cho nên mình liền tụng thần chú đại bi. Và cái câu mở đầu cho chú đại bi là gì? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, tâm đại bi này không có gì ngăn ngại hết. Người mà sống có đại bi tâm, có tâm đại bi rồi thì có thể vượt hết những cái khó khăn trong đời. Để làm gì? Để mà thâu nhiếp, để mà làm tất cả mọi sự, mọi việc, để mà hóa độ cho mọi loài và mọi người. Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát biết lắng nghe. Nhờ biết lắng nghe cho nên mới có hiểu. Nhờ có hiểu cho nên mới đưa được bàn tay cứu khổ. Cho nên thường thường á, người ta ca ngợi Đức Quan Âm á, thì người ta gọi là bàn tay cứu khổ. Có khi người ta gọi là nhành dương cứu khổ. Vì Đức Quan Âm cầm một cái tịnh bình, phải không? Trong tịnh bình có một cái nhành dương liễu. Nước ở trong bình của Ngài là nước từ bi, nước thanh lương, mát dịu. Đi tới đâu, Ngài rải, Ngài làm cho lửa phiền não, lửa giận hờn, vô minh nó tắt đến đó. Chúng ta cũng vậy. Một cái người nào mà khi tâm đã định, tâm định rồi á, thì sẽ có được cái sự lắng nghe, gọi là nhĩ căn viên thông, như Đức Quan Âm vậy đó. Đức Quan Âm tu cái pháp mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhĩ căn viên thông, tức là cái căn căn tai á, nhĩ căn là viên thông là gì? Tròn đủ mà thông suốt. Nếu mà ở trong gia đình á, mình sống với nhau mà mình không có chịu lắng nghe nhau thì mình không thể nào mình hiểu nhau được. Mà không hiểu thì làm sao mà thương? Cho nên á, phải có cái định Lăng Nghiêm. Định Lăng Nghiêm là định tâm. Khi tâm định rồi, gia đình mình nó lắng rồi á, không? Thì bắt đầu muốn mà muốn cho gia đình lắng thì phải gì? Phải chịu khó nghe nhau. Thì gia đình mình nó mới là bồ đề đạo tràng được. Cho nên phải có nghe rồi hiểu, hiểu rồi mới thương. Thấy không? Đức Quan Âm là nghe, nghe là cái chính. Nghe là cái chính. Khi mà chúng ta tụng xong cái bài chú này rồi á, thì đồng để rửa sạch những cái bụi phiền não trong tâm ta. Hễ bụi lòng đã sạch thì lòng đại bi đồng thể có thể chuyên chở được pháp luân như ý. Khi mà lắng nghe được rồi, hiểu rồi, dùng bàn tay xoa dịu được mỗi cái niềm đau nỗi khổ trong gia đình rồi á, thì lúc đó trong gia đình mình á, giống như là một có được một cái bảo luân vương như ý. Bảo luân là gì? Là một cái bánh xe. Bánh xe bảo, bánh xe rất là quý báu mà như ý của mình. Mình lăn hoài không bao giờ dừng. Một khi mà tâm đại bi mà có rồi á, thì cái bánh xe quý báu mà như ý mình nó lăn hoài không bao giờ dừng. Cho nên cái bài chú mà sau cái bài chú mà chúng ta gọi là thập chú. Thập chú là 10 bài chú nhỏ, 10 bài chú ngắn gọn. Cái này chúng ta thường gọi là đại bi thập chú. Đại bi là chú đại bi, thập chú là 10 bài chú. Bài chú thứ nhất tên là Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tổng trì, hay nói một cách khác là một cái bài chú. Như Ý Bảo Luân. Như ý là được như lòng của mình, như ý mình muốn. Bảo luân là cái bánh xe quý báu. Tâm đại bi này đủ sức để vận chuyển cái bánh xe làm như ý mình muốn, gọi là như ý bảo luân vương. Sau khi mà mình lăn được cái bánh xe đó rồi á, như ý mình rồi á, thì còn tai ương gì nữa không? Đâu có còn tai ương gì nữa. Cho nên mình liền có cái bài chú gọi là Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. Cái gì cũng như ý của mình hết rồi. Nhưng mà mình phải in case, tức là mình phải phòng hờ. Đừng có tưởng, đừng có thấy yên vậy mà mình làm tới nghe. Mình phải làm sao? Mình phải tiếp tục, mình lăn nữa. Giống như, thí dụ như bây giờ mình thấy mình khuấy bột, mình làm gì, hay là mình lăn cho một cái trái banh cũng vậy. Nó lăn rồi nhưng mà mình cũng phải chạy chạy theo nó để mình thấy bắt đầu nó hơi chậm chậm là mình sao? Mình lăn nó tiếp tục. Mình lăn nó tiếp tục. Cũng như vậy. Mình thấy gia đình mình nó im ấm như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải luôn luôn chăm sóc nó. Chứ không phải để yên vậy là được. Cho nên phải luôn luôn, lúc nào nó cũng phải như ý bảo luôn. Bánh xe nó lăn vậy nè. Thấy không? Và khi mình tụng cái Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú là ý nói là tiêu mất những cái tai ương, đưa đến sự an lành, làm cho cái pháp luân càng thêm vững chãi. Giống như mình lên xe mình lái, trước khi mình lái mình check bánh rồi, nhưng mà không có nghĩa là mình lái không cẩn thận. Tại vì đi tới cái chỗ nào mà đinh nhiều ha, thì coi chừng. Thấy mình mới bơm, mình mới thay bánh, nhưng mà lỡ nếu mình đi vào cái chỗ mà có nhiều đinh quá thì cũng có thể hư bánh xe như thường. Cho nên mình phải tụng, mình phải có cái Tiêu Tai Cát Tường để giúp cho cái bánh xe này thăng tiến một cách tốt đẹp. Và nhờ nó Tiêu Tai Cát Tường như vậy, cho nên các cái điều lành nó hiện ra ở nơi tâm, giống như là một cái núi mà chứa đủ tất cả những đồ bảo, cho nên gọi là Công Đức Bảo Sơn. tất cả những cái công đức mà chúng ta làm á, nó gom lại và nó cao như một cái núi vậy đó. Là nhờ đâu? Nhờ chúng ta tu không có dừng nghỉ, nhờ chúng ta không bao giờ lui sụp, cho nên nó mới gom được. Quý vị hiểu ý chỗ này ha. Những cái câu thần chú đây là để có cái ý hết. Sau khi mà mình có được cái công đức Bảo Sơn thần chú rồi đó, thì đây, cái công đức này, cái công đức này, cái trí tuệ này, giống như là mẹ của tất cả chư Phật. Cho nên gọi là Phật mẫu chuẩn đề thần chú. Phật mẫu là gì? Mình nói dịch theo cái nghĩa là mẹ của chư Phật. Mà cái gì là mẹ của chư Phật? Trí tuệ, công đức. Mình muốn tu mà mình không có, mình chỉ tu phước không tu huệ cũng không được. Hoặc ngược lại, mình chỉ tu huệ không tu phước cũng không được. Cho nên cả hai nó phải có mặt. Chư Phật muốn thành tựu được á, cũng nhờ có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Cho nên chúng ta ca ngợi Phật là gì? Đấng lưỡng túc tôn. Hồi chiều mình tụng quy y Phật lưỡng túc tôn đó, không? Và mình, nếu mình nói ra tiếng Việt là quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn. Phật là đấng có đầy đủ phước và trí. Cho nên thí dụ như mình học kinh á, để mà hiểu biết thêm là bồi bổ cái trí. Rồi chúng ta tụng kinh, thấy không? Công quả bố thí làm lành, đó là chúng ta tu phước. Phước huệ phải song tu. Được như vậy á, thì giống như là cha với mẹ mà có đầy đủ ở bên mình, giúp đỡ cho mình thăng tiến trên con đường tu. Tụng cái chú quyết định Quang Minh Vương thì sự đắc lợi quả tội. Quyết định Quang Minh, khi mà mình có đầy đủ phước trí rồi á, thì cái việc làm gì của mình nó cũng phải sáng. Cái sự quyết định nào nó cũng sáng hết trơn á, gọi là quyết định Quang Minh. Nhiều khi mình muốn làm việc đó đó, nhưng mà nhớ mình phải quán nhiều chuyện nha. Hôm qua có ông Mỹ vô chùa ông hỏi vậy nè. Ông nói thầy, đạo Phật á nói nghiệp. Như vậy thì bây giờ á, có phải tôi đang trả cái nghiệp không? Hỏi nghiệp làm sao? Ông nói tôi làm cái nghề bán không biết bán bảo hiểm hay bán cái gì đó. Mà bây giờ á, tự nhiên sao giờ cái tôi cái nghề của tôi nó ế quá. Vậy thì tại sao mấy năm trước cái tôi tốt, mà bây giờ tôi bị nghiệp gì mà giờ nó ế? Trời ơi, hỏi một câu khó trả lời. Thì Pháp Hòa mới nói ông á, cái nghiệp nè, cái đời này mình sanh ra đời này là do cái nghiệp đời trước. Nhưng mà một cái nghiệp á mà nó kết quả được á, nó cũng nhờ cái gì? Nó cũng phải đủ những cái duyên yếu tố bên ngoài nữa. Thí dụ giờ ông đi học, ông rang cái bằng cấp, thấy không? Thì bây giờ đó là cái nghề nghiệp của ông chứ gì? Nghề nghiệp. Nhưng mà không may cho mình thi đậu cái bằng nhằm cái lúc kinh tế nó đang xuống, thì giờ có cái nghiệp, cái nghề nghiệp của ông rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà những cái hoàn cảnh xung quanh nó không đủ để nó giúp cho ông làm sáng lên cái sự nghiệp này, thì cũng chịu. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra một cái quyết định gì của mình á, ở đây đó, quyết định Quang Minh Vương á, việc làm gì của mình, một cái quyết định gì của mình phải cho sáng suốt. Và mình phải thấu rõ nhiều cái vấn đề. Như vậy thì mới được. Tại vì có nhiều khi mình muốn mà cái thời cơ nó chưa tới. Cái cơ hội nó chưa tới, chúng ta cũng phải chịu chờ. Cách đây mấy hôm Thì Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú. Thì có một chú mới có mấy chú ở đang đi học ở xa đó, thì mới muốn Pháp Hòa nói là cái passport sắp hết hạn, mấy đứa phải đi về để chuẩn bị làm passport. Thì mấy chú muốn về sớm, nhưng mà khi mà đi lên xin ban giám hiệu đó thì người ta không có cho, người ta nói là phải đợi cho xong cái kỳ học hè này rồi người ta cho đi. Thì mấy chú trong đó có một chú cũng hơi thất vọng, là tại vì muốn đi về sớm mà nghĩ là lên xin là chắc được. Thì Pháp Hòa mới nói là thỉnh thoảng tụi con phải tập sống như thế này. Không phải cái gì các con muốn là nó phải được liền. Có những cái mấy đứa muốn, nhưng mà cái cơ hội nó chưa tới. Và mình biết trước sau gì nó cũng sẽ tới thôi. Nhưng mà nó chưa có được ngay trong lúc này, thì mình phải tập ẩn nhẫn mình chờ. Đó là một cái phương pháp tu và thực tập. Chứ còn mà mấy đứa muốn cái gì là được liền tức khắc á, thì đôi khi cái đó không phải là cái hay. Quý vị có hiểu bà nói không? Thành thử ra mình biết rằng trước sau mình cũng sẽ được về, thì người ta đã nói như vậy rồi thì mình phải chờ thôi. Và hơn nữa mình đang học. Chờ một cái, có nhiều cái quyết định trong đời á, mình nghĩ là mình làm được, nhưng mình quên cái sức của mình. Có nhiều người nghĩ là mình còn khỏe, nhưng mà mình quên 10 năm trước với 10 năm sau là nó khác xa dữ lắm. Mình bưng nguyên một cái bao gạo lên cái nó làm cái cục. Hồi xưa mình có thể hai tay, hai bao. Bây giờ bốn tay mới một bao. Cái người mà sống mà có cái quyết định sáng suốt, cái người đó sống dai. Cái chữ sống dai ở đây nó có cái ý nha. Có nghĩa là mình bền bỉ được. Cho nên gì? Dược sư quán đảnh chân ngôn. Còn không á, mình làm gì cứ làm theo cái kiểu mà tùy hứng, thích đâu làm đó, thích đâu làm đó, mà không có thấy được thiên thời địa lợi nhân hòa gì, không có quyết định quang minh vương đó nha. Thì coi chừng không có ông dược sư nào cứu mình được hết. Dược sư là thầy thuốc. Dược sư quán đảnh chân ngôn. Có nhiều khi làm cái gì cũng cứ thích cứ làm, mà mình không có biết là cái khả năng, cái sức khỏe, cái thời gian, cái hoàn cảnh, nó nhiều cái yếu tố lắm. Chứ một cái hoa mà nó muốn lên hoa đó, một cái hạt mà muốn lên hoa, đâu phải chỉ cần gieo nó xuống đất là được đâu. Nó phải cần có ánh nắng, nó phải cần có không gian, và cái nhất là cái thời gian cho nó lên. Ở đây chùa mình giờ đã có chú Thanh trưởng, ông trồng lan, thương lan lắm. Sáng nào Điệp cũng bưng lan đi vòng vòng chánh điện. Thấy chỗ nào nắng cho nó cây lan đó, rồi chú xây chiều này chú xây chiều kia để cho cây lan nó được sưởi ấm đều, phải không? Mỗi người chúng ta cũng giống như cây lan vậy đó. Tôi nói tôi nhớ hồi tôi mới cưới chị về, tôi để chị ngồi đó cái chị yên đó, sao giờ chị hay đứng dậy cãi tôi quá. mình quên là cuộc sống nó vô thường, phải không? Cứ để tao đó hoài, mà để đâu, để ngay lò sưởi tao nóng chịu gì nổi. Tao lâu phải cho tao qua cái chỗ em ấm tao ngồi cho nó mát chút chứ, phải không? Thành thử ra cái đó phải có cái dược sư quán đảnh, phải có cái quán. Quán được như vậy nó mới tạo ra cái chất thuốc để nuôi dưỡng cái mái ấm gia đình. Dược sư quán đảnh. Dược sư là thuốc, mà không hiểu bệnh sao cho thuốc. Chứ phải hiểu được cái bệnh mới cho được thuốc. Cơ thể mình nó có khi trước kia mình ăn được cái trái táo, bây giờ mình không ăn được là vì mình bị dị ứng. nhiều thứ lắm. Cho nên mỗi ngày cái sức khỏe, cái con người mình nó thay đổi. Hồi còn trẻ khác, khi lớn tuổi mình lớn tuổi nó khác. Trong gia đình mình cũng vậy. Cho nên mình phải tụng, mình phải có cái thần chú gọi là dược sư quán đảnh, là có được cái trí sống lâu và phát triển. Cái dược sư quán đảnh đó nó phối hợp được với Đức Quan Âm là lắng nghe. Cho nên câu chú kế đó là gì? Quan Âm linh cảm. Chú Quan Âm linh cảm. Quan Âm là tượng trưng cho Đức Từ Bi đó. Sau đó rồi á, có một cái thần chú gọi là Thất Phật Diệt Tội. Thất Phật Diệt Tội là chân ngôn diệt tội của bảy Đức Phật. Bảy Đức Phật đó là ai? Đó là quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảy vị Phật đó đưa ra cái bài chú diệt tội này. Ngày nào mình cũng phải tụng chú diệt tội hết trơn á. Tại vì sao? Tại vì nơi mỗi con người mình á, nó còn nhiều cái tập khí, còn nhiều cái nghiệp chướng, mà mình muốn đắc sinh tịnh độ mà mình chưa hết tội thì tịnh độ không lên được. Cho nên mới kế đó mới có cái bài chú đó. Bài chú gì? Vãng sanh thần chú. Vãng sanh thần chú là cái chú gọi là, cái chú này mà nói cho đủ là bạc nhất thiết nghiệp chướng, căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni, trừ tất cả những cái nghiệp chướng căn bản, chừng đó mình mới sinh được tịnh độ. Cái câu chú cuối cùng là chú Thiện Thiên Nữ, là gom pháp quán màu ở trên để cộng thành diệu dụng của pháp tánh. Tất cả đều được toại lòng. Cái câu chú này giống như là kết thúc. Vậy cho nên mình thôm lại, từ cái tâm đại bi mà nó luân xuất ra được cái bánh xe như ý, nó tiêu tai được những cái nghiệp chướng, nó tạo cái công đức, phước đức, trí tuệ đầy đủ, cũng giống như một đức Phật mẫu hướng dẫn cho mình trừ những cái lý chướng. Thấy không? Rồi tất cả những cái bài chú kế tiếp. Nói tóm lại, từ cái bài chú đại bi cho đến 10 bài chú nhỏ này là một cái phương pháp cho mình tu, một cái pháp hành trì cho mình. Cho nên hàng ngày đó, đó là mình thực tập về cái lý, cái nghĩa của những bài chú. Còn về cái sự màu nhiệm, cái sự huyền diệu của mỗi bài chú là do chúng ta phát tâm hành trì. Chú nào cũng có những cái công năng bất khả tư nghị. Và tùy chúng ta có duyên với bài chú nào thì chúng ta có thể dùng cái bài chú đó để chúng ta hành trì mỗi ngày. Thí dụ như mình tụng chú Thất Phật Diệt Tội, giống như ai có bệnh, mỗi ngày đó mình lấy một cái ly nước ra, mình để bằng Phật, xong rồi mình học thuộc cái chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, mình trì 108 biến chú Dược Sư vô ly nước, có thể sáng một lần, chiều một lần, giúp cho người đó uống. Và với cái tâm thành của mình và với cái định lực lâu ngày của mình, có thể có công năng chữa lành bệnh cho người đó. Và nếu như trường hợp mà không chữa lành được thì ít ra cũng có thể an được cái tâm của cái người đó khi họ đang bệnh. Thân họ có bệnh nhưng mà tâm họ không có bệnh. Hoặc là mình trì chú Thất Phật Diệt Tội. Như hôm trước Hoặc kể cho quý vị nghe đó, có một cô đó đã giúp cho người mẹ của mình tiêu trừ được cái bệnh tâm thần bằng cách là cô trì cái chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Và mỗi ngày như vậy cô trì 108 biến. Và trong khi mà cô nấu ăn cho mẹ, trong khi mà cô làm cái gì thì cô trì cái chú đó, thì giúp cho người mẹ tiêu trừ được những cái nghiệp chướng căn bản, và từ từ người mẹ khỏi bệnh. Đó là một sự thật. Cho nên đó là ở đây là cái này người ta gọi là gì? Cái này là thuộc về mật giáo, tức là những cái giáo lý về những cái câu thần chú. Và nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta hành trì, nó có khả năng nó giúp cho mình rất là nhiều. Tại vì mình tu á, tự một mình không có đủ. Mình phải có cái tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thiện thần giúp cho mình. Hôm trước có một em người Hoa, tình cờ em đi vô chùa em lễ Phật, thì em mới xin gặp Pháp Hòa. Thì em có nói là em có một người bạn, mẹ của người bạn còn rất trẻ và bây giờ bác sĩ đang nghi là bệnh ung thư. Và em biết rằng người mẹ đó rất là buồn và người con cũng rất khổ. Mà em chỉ là một người bạn thôi mà em không biết làm sao để em giúp. Cho nên em mong rằng quý thầy có thể tìm ra một cái cách nào giúp. Thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ để tôi cho cái cô bạn của cô một sâu chuỗi tai. Và Pháp Hòa mới viết cho cái câu chú Án Mani Bát Di Hồng bằng cái chữ nguyên gốc là Om Mani Padme Hum. Thì Pháp Hòa mới nói là đem về cho người bạn nó trì đi. Thì hai ngày sau người bạn đó tìm lên chùa. Thì cái cô đó nói với Pháp Hòa đó là rất là cảm ơn cái sâu chuỗi của thầy và cái câu kinh mà thầy cho tôi. Là tại vì kể từ khi mà cái người bạn về chỉ tôi cái cách lần chuỗi và đọc cái câu đó đó, thì cái tâm tôi nó bình an rất là nhiều. Và chẳng những vậy mà tôi làm cho mẹ tôi cũng bớt cái cơn khủng hoảng. Tại vì cái người bệnh á là do thân bệnh. Mà cái bệnh thân á, nhiều khi nó bệnh ít, rồi cái tâm hoảng hốt, cái tâm sợ sệt, cái tâm lo lắng á, nó tăng thêm cho cái bệnh, cái thân bệnh nữa. Cho nên ai mà không bệnh và ai mà không chết, nếu chúng ta nói là uống cái thuốc đó là hết bệnh thì có thể nó hết lúc đó, nhưng mà rồi lúc khác nó cũng sẽ chết. Tại vì những người chế thuốc như là Hoa Đà, hay là Biển Thước, hay là Hải Thượng Lãng Ông, tất cả cũng đều có ngày phải nhất tử. Ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết mà, có ai mà còn hoài đâu. Nhưng mà chúng ta an được người đó, chúng ta cứu khổ được người đó lúc nào thì chúng ta cứu. Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Phật độ được cái khổ cho người đó, nhưng mà nếu đã là nghiệp của người đó thì vô phương. Nhưng mà cái khổ người đó là gì? Cái khổ là cái tâm buồn não khi những cái nghiệp nó đến. Thì mình làm sao cho cái tâm người đó lắng xuống để mà người đó có thể trả được cái nghiệp đó. Cái đó chúng ta gọi là cứu khổ mà không giải nghiệp. Khi chúng ta buồn là chúng ta khổ. Ai mà không bệnh? Nhưng mà nếu mà mình buồn, mình khổ, nó tăng cái bệnh. Cho nên khi mình bệnh á, mình niệm Phật, mình trì chú để cho cái tâm mình nó an. Và mình nhờ cái oai lực, nhờ cái tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, có thể xoa dịu được cái tâm buồn khổ đó của mình. Và khi cái tâm mà nó yên rồi á, là tự nhiên cái bệnh nó bớt. Cho nên thân tâm nó liên hệ với nhau. Cái lo lắng nó làm cho cái bệnh càng tăng thêm. Ví dụ như người nào mà bị đau bao tử coi, mà nếu mà bữa nào mà có một cái lo gì rồi đó thì sao? Đau quằn quại, phải vậy không? Người nào mà bị bệnh tim, mà mình cho cái người đó một cái tin buồn mà buồn khủng khiếp á, thì tự nhiên họ có thể bị cái bệnh tim trở lại. Người nào bị cao máu, mình nói một cái điều gì đó mà làm cho họ bực tức, họ giận dữ lên, thì cũng có thể họ đứt. Vì vậy cho nên á, cái bệnh đó nó không có chết liền, nhưng mà nếu chúng ta biết an cái người đó thì tự nhiên nó đỡ rất là nhiều. Cho nên ở trên á mới dùng cái đại bi thần chú làm gì? Đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì. Khi cái tâm đại bi nó tổng trì tất cả, nó cầm nắm, hiểu biết được mọi hoàn cảnh hết, thì có đủ những cái diệu dụng của mỗi bài chú nhỏ 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 này lưu xuất ra và giúp cho mọi người. Người nào mà bệnh, nghĩa là nghiệp chướng nhiều, chúng ta chỉ cho họ trì thất Phật diệt tội chân ngôn. Người nào bệnh tật nhiều, chúng ta dạy cho họ trì dược sư quán đảnh chân ngôn. Người nào mà nghiệp chướng sâu dày thì chúng ta chỉ cho họ trì vãng sanh thần chú, bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản. Vì sao? Vì tất cả cũng đều từ cái gì mà ra? Từ cái tâm đại bi tâm Đà La Ni của mình hết. Vì mình có thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni rồi. Giống như mà một đó là giống như cái tủ thuốc vậy đó. Rồi những cái chai thuốc nhỏ 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 mình để trong cái tủ đó. Và ai bệnh gì mình mở tủ ra và mình lấy cái chai thuốc đó ra mình cho. Cho nên 10 bài chú. Và có những cái bài chú rất căn bản này. Chúng ta có thể giúp cho. Khi mà tâm người đó bất an, niệm một câu Phật, tụng một bài chú, giúp cho cái tâm người đó an trở lại. Cái đó gọi là định. Cái đó gọi là định. Cho nên khi mà tụng xong rồi đó, muốn đi xa hơn nữa thì người ta có một bài Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho trí tuệ siêu việt, lìa những cái chấp có chấp không. Khi mình hiểu được tất cả ở trên này cũng đều là huyễn, bởi vì bệnh tùy bệnh mà cho thuốc. Bệnh cũng huyễn mà thuốc cũng huyễn. Cho nên thấy không? Tụng kinh nào xong rồi cũng có bài Bát Nhã Tâm Kinh hết á. Là vì chư tổ không muốn mình bị sao? Bị chấp trước. Thế tại sao bệnh mà không niệm Quan Âm? Niệm Phật Di Đà không vậy? Phật nào cũng được hết. Thấy không? Vì người, mỗi người có một cái duyên với một vị Phật, một vị Bồ Tát. Vừa gặp niệm danh hiệu nào cũng có cái công năng như thường. Có một bác đó, Pháp Hòa kể hoài đó, bác bị bệnh tim đó. Mà bao nhiêu lần, nghĩa là lên cơn và tưởng mất. Nhưng mà rồi khi mà bác lên, bác mỗi lần bác mệt như vậy là bác nằm chuẩn bị rồi đó. Rồi cứ mỗi một cái hất lên là trong tâm bác A-di-đà-phật. Hất lên là bác A-di-đà-phật là bác chuẩn bị để đi mà. Vậy mà hồi A-di-đà-phật, Di-đà-phật sao cái dịu bác xuống bác sống tới giờ. Mà bao nhiêu chục trận rồi mà năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi. Rồi kỳ sau mình bắt đầu mình nói tới cái bài hồi hướng ở phía sau đó. Từ cái bài mà thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng đó.